This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được một lần nữa xin chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần được mang tên là lễ phục truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Xin được mời quý vị. Lễ phục và trang phục truyền thống của mỗi dân tộc luôn được hình thành sau một quá trình lịch sử rất là lâu dài và bao giờ cũng phải tuân thủ theo các nguyên tắc về phong tục, về lễ nghi, về văn hóa, về bản địa. Ngoài ra các yếu tố thẩm mỹ cũng dựa trên cái nhân dáng cũng như cái đức tính đặc thù của cái dân tộc đó cũng phải được tôn trọng. Các nguyên tắc này gần như là bất biến và được truyền nối, kế thừa qua triều đại và thời đại. Kính thưa quý vị, ở nước ta, sự kế tiếp truyền nối trải dài từ cái thời Đinh, Lý, Lập Quốc được thể hiện cho đến triều Nguyễn trước khi nó bị chặn đứng bởi cái nền văn hóa ngoại lai do thực dân Tây Phương áp đặt lên chúng ta từ cuối thế kỷ thứ 19. Trang phục và chữ viết theo cái lối Tây Phương quả là có nhiều những cái thuận tiện, thế nhưng người Nhật vẫn được cả thế giới kính nể vì những cái tiến bộ của kinh tế, khoa học song song với lại cái văn hóa truyền thống của họ, tức là của cư Nhật, mà họ đâu có cần cái mẫu tự Latin. Và người Nhật rất là tự hào với lại cái lễ phục truyền thống nghìn năm tuổi rất là rườm rà nhưng mà được cả thế giới hâm mộ của mình. Trước nay cũng đã có rất là nhiều những cái dự định tạo ra những cái lễ phục hay hoặc là ít nhất là những cái trang phục phổ thông trên thế giới, ví dụ như là áo đại cán của Trung Quốc hay hoặc là áo của Nehru ở Ấn Độ, thế nhưng chúng thường chỉ xuất hiện thoảng qua rồi đi vào cái gọi là thất sủng bởi vì không hợp với lại cái hồn dân tộc hay hoặc là cái thẩm mỹ, thưa quý vị. Ngoài ra cũng có những cái trường hợp là muốn tạo ra cái trang phục tổng hợp cho các dân tộc nhưng mà chưa thấy cái trường hợp nào đạt kết quả. Điển hình như là nỗ lực của Hoàng hậu Sissi Elizabeth của năm 1854 đến năm 1898 của nước Áo. Từ năm 1867 thì Elizabeth đã được phong làm nữ vương của Hungary, Bohemia cũng như Croatia. Bà thật sự bà yêu mến các dân tộc này và muốn hòa đồng với tất cả bằng cách là tạo ra một cái trang phục chung có đủ cái tinh thần của cả bốn nước để mà tiện cho các dịp lễ trong toàn thể cái đế quốc Áo Hung. Nhưng mà cái chuyện nó không thành bởi vì cái trang phục truyền thống của các nước đó đều khác biệt rất là rõ nét. Và các dân tộc này rất là hãnh diện với lại cái nền văn hóa riêng của họ. Vì thế, nếu mà chúng ta áp đặt thì sẽ dễ gây hận thù và nguy hiểm lắm. Dự định của nữ hoàng Sissi kéo dài được mấy năm rồi đành phải bỏ lửng đi. Trước đó thì người Mãn Thanh cũng không có thành công trong cái việc mà dung hòa quần áo Hán rồi quần áo Mãn. Và ở Việt Nam thì sau bao năm, vua Minh Mạng vẫn không khiến được dân đàng ngoài ăn mặc theo cái lối đàng trong. Và các điều triều vua sau cũng đành phải bỏ qua cái việc này và để cho đến mấy mươi năm trước đây, phụ nữ ở Bắc Bộ vẫn còn thung dung với lại quần không đái hay hoặc là với áo tứ thân, thưa quý vị. Việc mà cố gắng để mà gọi là thay đổi cái quan niệm trang phục truyền thống lâu đời của một dân tộc thường sẽ không đạt được kết quả. Chúng ta lấy thí dụ là ở cái áo dài của Việt Nam đi. Từ thời Pháp thuộc cho đến nay đã có không biết bao nhiêu người đã cố gắng thay đổi cái áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng phần nhiều vì không hiểu các quy tắc về cái tâm hồn của người Việt cũng như là thiếu quan tâm về cái vấn đề nhân dáng, cái vấn đề mỹ thuật mà đã không có thành công. Các cụ của ta ngày xưa luôn luôn tôn trọng cái tính gọi là cái tính kín đáo của người phụ nữ Việt. Và các cụ cũng hiểu rất rõ về những cái ưu cũng như là ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm và trong cái nhân dáng của cái người của mình. Tóc luôn phải che giấu ở trong khăn và cổ, bởi vì phong tục và phải là phải che kín đấy. Nhưng mà các cụ biến cái khăn cuộn tóc thành nhỏ gọn để khoe ra cái gì? Khoe ra cái gáy ở đằng sau. Trong khi cái cổ áo thì rất là thấp và ôm lấy cái cổ. Như thế là để cho cái cổ nó thường không cao của người phụ nữ Việt Nam trông cao và nó trông thanh tú hơn khi mà mặc cái chiếc áo dài. Và cái cách cắt cái tay áo và cái ngực ôm, trong khi eo và cái tà thì buông thả của cái áo dài cổ truyền, cũng để cho người phụ nữ già trẻ, béo gầy hay hoặc là cao thấp khi mặc vào trông cũng đều rất là trang nhã. Một người mà béo bụng nhưng vì không hiểu biết mà muốn mặc cái áo dài bó eo chặt thì thật là phản cảm và mất thẩm mỹ, phải không thưa quý vị? Và cũng vì là cái lý do này mà dù cho cố gắng nhiều đi nữa nhưng mà các đại phu nhân họ Tống của thời dân quốc đầu tiên của thập niên những năm 1920 thì bên Trung Hoa cũng đã không thành công trong cái việc mà quảng bá cái áo sườn xám của họ lâu dài đi vào lịch sử trang phục của Trung Hoa. Chân của người phụ nữ Trung Hoa phần lớn là không có thon dài đủ để mà khoe ra như thế, trong khi cái cổ của họ thì cũng không có cao đủ để mà chịu đựng cái cổ áo cao cứng ngắc đó. Cái áo sườn xám vì thế mà chưa bao giờ được giới sành điệu trên thế giới để ý và luôn bị cho là một cái phiên bản không thành công từ cái áo dài Việt Nam. Và thưa quý vị, lễ phục truyền thống của Việt Nam khá là đa dạng. Các loại trang phục này được phân loại theo cái hình dạng, nhưng cách phổ biến hơn là gọi tên theo cái cách cắt của cái cổ áo. Theo cái cách này thì ngày xưa nước ta có ba dạng lễ phục. Ba dạng đó là dạng giao lĩnh, dạng trực lĩnh và bản lĩnh. Đầu tiên, Hoàng Tính xin được nói đến giao lĩnh. Thưa quý vị, giao lĩnh có một cái cổ cắt vạt chéo cài sang ở bên phải. Đây là lễ phục cao cấp nhất được mặc trong các lễ tế. Trang trọng hơn cả của cái loại áo này đó là cái áo cổn ở trong cung được may bằng cái đoạn thất thể rất là quý hiếm, thường được vua quan mặc trong lễ tế giao. Trong triều còn có một cái loại giao lĩnh gọi là phổ phục hay hoặc là bổ phục, là một cái loại áo giao lĩnh may bằng vải thanh cát để mà mặc trong các lễ thường và những cái buổi tập dược cho các kỳ đại tế. Khi mà mặc bổ phục thì phải đeo bổ tử. Bổ tử tức là một cái khuôn vải hình vuông, trên thì có thêu các hình tượng ấn định cái cấp bậc của người đeo mà Hoàng Tính đã nói cho quý vị trong cái lần trước, mà họ sẽ đeo ở trước ngực hay hoặc là họ sẽ đeo ở đằng sau lưng. Ngoài cái hương phố thì cái loại lễ phục này được gọi đơn giản là cái áo giao lĩnh. Áo thì nó thụn, được mặc ở các lễ tế đình hay hoặc là lễ miếu. Khi mặc cái áo giao lĩnh thì trên đầu phải đội mũ, đội miệng. Áo may rất là rộng, xẻ ở bên hông. Áo thường được may bằng cái vải thanh cát, bằng một cái sợi bông hay hoặc là sợi gai hay hoặc là bằng một cái đoạn tơ tằm đơn sắc màu lam các loại. Thưa quý vị, cái tay áo cắt thụng và khi buông xuống thì dài gần bằng cái gấu áo. Ở các nước đồng văn trọng Khổng giáo ở Á Châu như là Trung Hoa, Nhật, Hàn và Việt Nam đều có cái áo này. Và dưới thời Nguyễn ở Việt Nam, phụ nữ không mặc giao lĩnh. Hiện nay trong nhiều cái lễ tế đình ở các làng xã, người mình vẫn mặc áo giao lĩnh, thưa quý vị. Và khi mà nói đến áo giao lĩnh thì nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim truyện của Trung Hoa, những bộ phim của Hàn, của Đài Hàn, của Nhật Bản thì chúng ta cũng ngày xa xưa thì chúng ta thấy được cái áo giao lĩnh này nó cũng tương tự như cái áo của người Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái dạng áo được mang tên là trực lĩnh, thưa quý vị. Trực lĩnh tức là áo có một cái vạt xẻ dọc ở giữa thân trước. Lễ phục của trực lĩnh trong cung thời Nguyễn dành riêng cho các bà và gọi là áo mệnh phụ. Áo này không được vua quan nam phái ở trong triều đình Việt Nam sử dụng. Trong khi đó, các nam đạo sĩ, lão giáo ở bên Trung Hoa thì lại có mặc cái áo này, được cắt y hệt như là cái áo mệnh phụ của người Việt Nam, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với phần lễ phục của người Việt Nam của ngày xa xưa mà Hoàng Tính đang nói lên một cái dạng áo được mang tên là dạng áo trực lĩnh, thưa quý vị. Áo trực lĩnh của các sư sãi ở trong nước cũng thuộc dạng này luôn, thưa quý vị. Và cái lễ phục của trực lĩnh cũng mai rộng, rồi xẻ một bên, rồi có cái tay cũng cắt thụn, cũng dài bằng cái gấu luôn. Áo được xẻ vạt ở bên hông. Áo trực lĩnh phổ thông nhất ngoài dân gian ở nước ta đó là áo dài tứ thân của phụ nữ miền quê Bắc Bộ, nhưng mà áo này không thuộc chủng loại là lễ phục, thưa quý vị. Áo này chỉ là chỉ để trưng diện thôi, thưa quý vị. Và tiếp theo, cái dạng thứ ba được mang tên là cái dạng bàn lĩnh. Bàn lĩnh tức là cái áo cắt cổ tròn, có hay không có cái cổ cứng đính liền, vạt thì cài sang ở bên phải. Cái lễ phục bàn lĩnh phổ thông nhất ở nước ta trước đây. Ở trong cung, áo này được cả nam lẫn nữ sử dụng dưới cái dạng gọi là long phượng và mãn bào cho lần lượt là vua rồi hậu phi cũng như là các vương công quan lại mặc trong các đại lễ. Các áo bào này được may bằng gấm thất thể rất là quý hiếm và có một cái cổ tròn nhưng mà không đính cái cổ đứng. Áo rất là rộng, xẻ một bên, tay thì cắt thụn dài bằng cái gấu áo, và áo được mặc trong các lễ đại triều hay hoặc là triều yến. Nhưng mà cái lễ phục bản lĩnh phổ thông nhất của ngày xưa của người Việt, cả ở trong cung lẫn ở ngoài phố, là bàn lĩnh có một cái cổ đứng, gọi là cái áo rộng hay hoặc là cái áo tất, và áo cũng cắt rộng, xẻ bên, với lại cái tay thụn dài bằng cái gấu rồi cài khuy phải như là cái áo dài. Áo rộng đi rồi với lại cái khăn vấn cho cả người nam lẫn người nữ, và sau này là cái khăn xếp cho đàn ông. Và áo này thì rất là thông dụng, được mặc trong các lễ yết miếu, từ đường, việc hỷ như là cưới sinh cũng như là các việc thăm viếng quan trọng. Áo dài năm thân cổ đứng cũng thuộc dạng bàn lĩnh, thưa quý vị, gọi là năm thân hay hoặc là năm tà, bởi vì áo được ghép bằng năm cái mảnh vải, mỗi thân trước sau gồm hai mảnh nối lại với nhau dọc giữa thân, thêm vào đó là tà phụ ở bên phải trong cái vạt trước cho nó kín đáo, và phải cắt như thế bởi vì khổ vải ngày xưa rất là hẹp, và sau này từ cái thời vải Tây Phương nhập vào với lại cái khổ rộng cho nên hai cái tà trước không phải nối, và cái áo dài đã trở thành là ba thân như là cái ngày nay mà quý vị đã thấy. Và cũng vì cái khổ vải xưa hẹp cho nên cái tay áo dài năm thân phải nối ở cái gần cái khuỷu tay và cổ áo năm thân. Phụ nữ xưa thấp khoảng từ 2 cm rưỡi, và cổ áo nam thì cao khoảng 3 cm rưỡi. Áo dài nam thì có cái gấu ngắn đến cái phần dưới của cái đầu gối, trong khi áo của phụ nữ dài đến cái chỗ dưới cái bắp chân. Cái gấu áo thì rộng trên 70 cm để mà ôm lấy cái tà, và cái gấu áo trước được cắt võng. Áo dài cắt cái kiểu rắc lăng, tức là mai nối chéo vai, lúc đầu chỉ là dành riêng cho thiếu nữ và được du nhập vào Việt Nam từ khoảng giữa thập niên năm 1960 theo cái phong trào lúc bấy giờ, đó là phong trào hippie. Cắt như thế vừa để nâng ngực phụ nữ, để đỡ nhăn vai và vừa đỡ tốn vải. Áo dài mini vai rắc lăng thời ấy chỉ dài đến đầu gối mà thôi. Áo dài năm thân cũng được kể là lễ phục, thưa quý vị, bởi vì mặc vào trong tất cả các loại áo bào kể trên. Khi mà làm lễ, thường trong các buổi lễ thì người ta mặc áo dài và chỉ khoác cái áo bào vào khi mà hành lễ. Và khi mà hành lễ xong rồi là chỉ mặc cái áo dài thôi. Trong các tiếp tân lễ lạc, thường thì người nước ta mặc cái áo dài ngày xưa. Và các dịp tiếp tân trọng đại trong triều đình thì người ta đeo thêm các huân chương, các huy chương hay hoặc là bội tinh với dải đeo treo lên trên áo dài. Ở ngoài phố thì khi mà có khách đến thăm bất ngờ thì chủ nhà cũng chỉ khoác vội lên người cái áo dài là xong thôi, thưa quý vị. Các áo lễ mùa thu, mùa đông. Mùa thu mùa đông được họ tính ngày xa xưa là từ tháng 10 cho đến tháng 2 âm lịch, được may bằng các loại vải dày như là vải gấm, vải đoạn, và từ tháng 2 cho đến tháng 10, tức là xuân hạ, thì may bằng cái vải mỏng như là vải sa, vải the. Cái áo áo lễ dài hơn cái áo dài ở bên trong khoảng 2 cm cho cả nam và lẫn nữ. Ngoài ra còn có một số những cái chi tiết rất là quan trọng trong cái quy định về lễ, về triều phục ngày xưa. Đó là khi mà mặc áo lễ thì không được để lộ cho thấy cái quần, và đây là để thể hiện cái tính kín đáo của ông cha của mình. Cho nên trong các loại áo bào phải có cái sim kín hai cái sườn mặt ở trong cái áo bào để che cái quần. Và nếu mà trong khi mà hành lễ mà bị lộ quần á, thì vua sẽ bị các ngự sử, các quan, và các quan thì bị đô sát đàn hạt. Và điều này dĩ nhiên nay đã được bãi bỏ, nhưng mà các nhà làm phim sau này nên biết là muốn dựng các phim tài liệu cổ trang cho chính xác thì phải cần phải biết những cái chi tiết này cho rõ hơn. Cái áo tất gọi là cái áo bàn lĩnh với cái cổ đứng và cái áo dài là hai cái loại lễ phục đặc trưng Việt từ cổ chí kim. Không có nước nào mà nào khác ở trên thế giới có hai cái loại trang phục này ở nước ta. Tiếc rằng ngày nay cả ở áo dài lẫn cái khăn xếp nam phái ở nước ta thường bị nữ hóa để trở nên loè loẹt, thõng thược, mất hết một cái sự trang trọng và cái vẻ nam tính trong cái gọi là cái áo tất, áo bàn lĩnh, thưa quý vị, với cái cổ đứng đó. Và thưa quý vị, đó là cái chi tiết mà Hoàng Tính xin được nói và xin được gửi đến cho quý vị trong cái mục ngày hôm nay, nói về cái lễ phục truyền thống của người Việt Nam, được Hoàng Tính trích trong cái phần diễn giải của tác giả Trình Bách. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng, để lần sau nữa Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị đến những cái đề mục cũng rất là hấp dẫn trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói, y phục cổ truyền ở thôn quê của cái người phụ nữ Việt Nam sẽ là lần tiếp theo Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong lần sau. Thật thật cảm ơn quý vị.